This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Thục Lan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Lan.
Dạ vâng, ngày hôm nay ngày thứ hai đầu tuần nhưng mà trời rất là âm u và thấy thị trường chứng khoán mấy ngày hôm nay cũng xuống liên tục. Không biết là ngày hôm nay anh Tiến Dũng có muốn gửi đến quý thính giả một bản tin nào khác hơn bản tin kinh tế không thưa anh?
Vâng, cảm ơn Thục Đoan. Sáng nay thì anh em chúng tôi có nói chuyện và có bản tin rất là quan trọng và đặc biệt cho với phụ huynh mà có con em nào mà tuổi teenager. Chút xíu đây thì Dũng sẽ gửi cái bản tin đó. Và trước hết thì không biết Thục Đoan trong cái tuần lễ vừa rồi có... quý kèn có vui không? Có gì hấp dẫn không Thục Đoan?
Thục Đoan chỉ có ra ngoài vườn làm vườn thôi chứ không có gì hấp dẫn hết anh.
Wow, thường thường cái quý kèn mà làm vườn là cho những người retire thôi. Thục Đoan này hơi retire hơi early phải không? Vâng, cái thưa quý vị, trước khi mà Tiến Dũng gửi cái bản tin quan trọng mà Thục Đoan hồi nãy có nhắc nhở đó thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán trước. Đúng như Thục Đoan nói, trong cái những ngày vừa qua thì thị trường chứng khoán có gọi là stumble, nó crumble, nó xuống nhưng mà nó không đến nỗi mà tệ lắm. Nhưng buổi sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones nó rớt 13 điểm. Hiện tại bây giờ cái chỉ số của nó là 16.703 điểm và Nasdaq thì rớt 21 điểm và con số hiện tại là 4.221 điểm. S&P 500 rớt 3 điểm, con số hiện tại là bây giờ là 1.919 điểm. T-Note 15 là 2.49%. Vàng thì lên được 2 đồng, hiện tại một ao vàng là 1.248 đồng chẵn. Và dầu thô thì rớt 25 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 102 đồng 47 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.15%, tuần rồi cao nhất là 4.17%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.17%, tuần rồi cao nhất là 3.21%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.130 đồng, bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.250.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.300.000 đồng chẳng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị bản tin này nó cũng có liên quan đến kinh tế và đặc biệt nó rất là nặng nề về kinh tế của Hoa Kỳ. Nó gọi là chính phủ hàng năm tốn nhiều trăm tỷ Mỹ Kim về cái vấn đề tai nạn giao thông trên toàn quốc. Trước đây khoảng 3 ngày về trước thì Dũng có gửi cái bản tin này. Nhưng mà ngày hôm nay thì đặc biệt bản tin này nó có liên quan đến những bậc phụ huynh nào mà có con em mà tuổi 17, 18, 19, 20 và ngay cả 21 nữa. Chúng ta phải liên quan đến bản tin này vì hiện tại bây giờ cái bản tin này nó đã lan rộng trên cả tất cả những bài báo. Nó nói 100 ngày. Và đặc biệt từ ngày Memorial Day đến ngày Labor Day, tức là ngày chiến sĩ trận vong, cho đến ngày gọi là ngày Labor Day đó, là ngày về lao động. Thì nó nói là 100 ngày này là 100 ngày gọi là Deadliest Day, 100 ngày có nhiều cái người chết nhất, và đặc biệt là tuổi teenager. Chúng ta không tưởng tượng được là hàng năm như vậy đó là có rất là nhiều người trẻ tuổi, tức là thanh thiếu niên. Và cái average như vậy đó, mỗi tháng... Trong cái mùa gọi là 3 cái tháng mùa hè này, mỗi tháng trung bình là có khoảng 260 em thanh thiếu niên tuổi từ 17 đến 21 đã bị gọi là tử thương về cái vấn đề chạy xe. Và nó tăng lên như vậy là mỗi năm nó tăng lên 26% mỗi năm như vậy. Và nó compare, phải nói rằng nó đơn giản, nếu mà một người teenager mà chở một người teenager thì cái con số mà nó gọi là dễ bị tai nạn nó tăng hơn 62%. Mà nếu chỉ cần có một người lớn tuổi là 35 tuổi ngồi ở kế bên, gọi là passenger đó, ngồi kế bên cái em tuổi từ 18, 17 đến 21 đó, thì cái số này nó giảm đến 62%. Cũng như vậy, ngược lại. Thì chúng ta nên nhớ khi mà chúng ta đi một cái tuổi teenager 17 đến 21 đó, thì luôn luôn có một người kế bên là tuổi lớn hơn, tức là khoảng từ 35 tuổi trở lên để ngồi để mà dặn dò. Và họ cho biết rằng nếu mà hai người teenager mà ngồi chung với nhau mà chạy trên một chiếc xe thì nó rất là dễ dàng xảy ra tai nạn. Và hàng năm như vậy, chính phủ Hoa Kỳ tốn đến vài trăm tỷ Mỹ Kim về cái số tiền gọi là phải là chi phí, cũng như tổn thất về cái tai nạn, thưa quý vị. Và trong đây, sau đây họ đưa ra ba điều mà chúng ta nên gọi là giáo huấn con em chúng ta trước khi để gọi chúng ta lên chiếc xe cầm tay lái. Thứ nhất là chúng ta phải giáo dục về cái safety, cái sự an toàn, và đặc biệt không bao giờ để các em gọi là challenge, tức là gọi là mà thách thức nhau trên một cái con đường đang chạy, dù đang ngồi hai em thách thức nhau rồi em này muốn chạy lẹ hơn, em này muốn chạy chậm hơn, vân vân. Và cái điều đó là cái điều mà dễ dàng sau này lớn lên các em mua insurance sẽ rẻ hơn nhiều nữa. Điều này cũng rất quan trọng, đã tác động mạnh đến về kinh tế. Thì chúng ta nói nếu mà con chạy đàng hoàng thì sau này cái insurance con sẽ rẻ và con sẽ tự mua được, vân vân. Và cái thứ hai nữa là quan trọng hơn hết là chúng ta đừng để coi chúng ta đang chạy xe và nói chuyện, talking on the phone, hoặc là nói chuyện hay là tán gẫu hay là gọi là nó distract vô cùng, nó có thể làm cho em mất được phương hướng và chạy xe dễ dàng thì gây tai nạn. Và hai điều họ nói rằng tối kỵ là thứ nhất là texting và nói chuyện on the phone, là cái điều đó rất là quan trọng. Và cái điều không kém nữa là dùng thuốc, use drug hoặc là uống rượu. Hai cái điều này hoàn toàn tối kỵ, và cái điều này là không ai làm được ngoài ra là cha mẹ. Khi mà người con chúng ta nó được giáo huấn tốt thì nó ảnh hưởng tốt với bạn bè của nó thì rất khó mà xảy ra tai nạn. Và điều thứ ba cũng là khá quan trọng là chúng ta là cha mẹ phải là một gọi là role model, phải là một người gọi là gương mẫu cho con em chúng ta phải noi theo. Và ba điều này nếu chúng ta thực hiện được thì chúng ta không bao giờ hối hận suốt cuộc đời chúng ta, vì chúng ta biết bản tin người ta đưa ra là đưa những cái tấm hình mà cho biết rằng con em, đặc biệt trong 3 tháng hè này, ở đó nhiều người cha mẹ rất là hối hận khi mà không có giáo huấn ba điều này với con cái và đã có những cái sự tai nạn gọi là đáng tiếc đã xảy ra, thưa quý vị. Và Tí Dũng cũng nhắc nhở quý vị, nếu chúng ta có con em chúng ta tuổi từ 17 đến 21, khi mà con em chúng ta cầm tay lái xe, chúng ta nên giáo dục thiệt là kỹ, không phải là một lần, nhưng mà mỗi lần các em chuẩn bị bước ra xe thì chúng ta nên dặn dò, thì điều đó sẽ ăn sâu vào đầu của em chúng ta khi chúng ta chạy xe, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này nó cũng khá buồn cho những cái cặp vợ chồng trẻ hoặc là những cặp những cái bạn trẻ cho ngày hôm nay. Theo con số thống kê đưa ra thì những cái gọi là khoảng 36% những người mà dưới cái tuổi 35 đó, là khoảng 36% được làm chủ một căn nhà. Thì con số này trước đây đó, từ năm 1982 cho đến khoảng năm 2007, trong thời điểm này con số này là 42%, tức là những người thanh thiếu niên tuổi từ 35 trở xuống đến khoảng khoảng 35 đó, thì khi mà họ ra trường làm thì khoảng 25-26 tuổi, thì khoảng đó thì những người này trước đây từ năm 1982 đến năm 2007 đó, ngược lại đó thì 42% trong cái lứa tuổi này là làm chủ một căn nhà rồi, tức là họ ra trường họ làm khoảng 10 năm sau là họ đã có tiền đao xuống một căn nhà. Nhưng đến ngày hôm nay trong thời điểm này, con số từ 42% chỉ rớt xuống còn 36%, tức là 100 người bây giờ chỉ còn khoảng 36 người mà thôi. Con số này càng ngày nó càng đi ngược lại theo như cái bản thống kê dân số họ đưa ra ngày hôm qua. Cái lý do, nó có nhiều lý do đã xảy ra, và hiện tại bây giờ thì chính phủ thấy rằng đang cần phải giúp đỡ nhiều cho những người thanh thiếu niên ra trường rồi và phải có công việc làm, đồng thời cũng phải mua một căn nhà. Và cái điều mà người ta đưa ra ở đây quan trọng nhất là cái tiền nợ học của các em nó quá nhiều. Khi mà cái tiền nợ nhiều, cái debt của em trả, thì thí dụ, đưa một con số thí dụ như thế này, thí dụ ra làm 35.000 một năm thì cái check ta gửi nhận về bi-weekly là chưa được khoảng 1.000 mấy chục đồng cho một cái bi-weekly, tức là một tháng khoảng gần 2.200. Thì 2.200 này trừ cái tiền student loan ra thì không còn bao nhiêu, mà tính ra cái số tiền đó thì không thể nào đao xuống để mua một căn nhà. Và họ cho biết rằng cái thiên niên kỷ kỳ này năm nay đó, thì con số thanh thiếu niên ra trường đi làm bắt đầu mua nhà khó khăn trở lại. Mà nếu mà chưa kể các em phải ít nhất khi mà ra trường trong vòng một năm đầu các em khó mua nhà, khi mà các em không có 20% để mà bỏ xuống mà đào căn nhà, vì lúc đó cái credit của em không có đủ nhiều. Và làm 2 năm trở lên thì lúc đó các em sẽ để dễ dàng mượn tiền hơn, nhưng mà trong năm đầu thì các em cần phải có 20% để bỏ xuống mà đào mua được căn nhà. Và càng ngày cái sự khó khăn cũng như cái sự mà thiếu hụt về tài chính, các em của tuổi mà từ 25 đến 35 đó khó mà làm chủ được căn nhà, đặc biệt cho những cái năm gần đây. Nếu mà chúng ta trở ngược lại từ năm 1982 đến năm 2007 thì khoảng 42%. Bây giờ con số này xuống còn 36%, mà không biết rằng trong những năm sắp tới con số này sẽ còn bao nhiêu phần trăm nữa. Nhưng mà trước mắt thì những người thanh niên mà ra trường đi làm bây giờ khó mà làm chủ được một căn nhà đó, thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì Tín Dũng cũng có gửi lời dặn dò quý vị, nếu mà quý vị nào mà có chẳng hạn như ta có bệnh hoặc là chúng ta cái điều gì mà chúng ta cần phải lên internet để mà search những cái information, những cái thông tin đó, thì chúng ta thật sự gọi là tối cẩn thận, rất là cẩn thận. Vì trong lúc này chúng ta biết rằng cái công ty mà nó gọi là cái data nó chuyên môn là họ đi vào họ gom hết tất cả những cái information mà chúng ta bỏ vào một cái web, một cái research. Chẳng hạn như ví dụ mở lên cái Google và Dũng đánh vào là tìm cái bệnh về bệnh thấp khớp, và sau đó họ sẽ hỏi chúng ta để những cái thông tin nào chúng ta cần biết. Khi mà chúng ta để vào cái thông tin cá nhân của chúng ta rồi đó thì họ sẽ gom lại những cái thông tin đó, và chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy những cái công ty mà bán thuốc thấp khớp sẽ gửi thẳng vào email của chúng ta. Cái điều đơn giản là họ lấy hết tất cả những thông tin cá nhân và những thông tin nào mà chúng ta cần liên quan đến bệnh tình của chúng ta, họ sẽ gửi về đúng cái tên thuốc đó mà chúng ta cần phải mua. Tức là chúng ta không biết những cái người này lấy từ đâu, nhưng mà đó là những cái thông tin gì chúng ta đã tự động direct đưa những cái thông tin này trên cái mạng lưới xã hội. Và theo CNN họ đưa ra ngày hôm qua thì họ khuyên chúng ta, nếu chúng ta vào đây để mà đưa những cái thông tin chẳng hạn như là thuốc tiểu đường, hay là những cái thuốc về infection, hay là những cái thuốc về nhức đầu, đau bụng vân vân, chúng ta để vào thì chúng ta chỉ nên coi thôi, chúng ta không để vào những cái thông tin gọi là đích thực quá, thì sau đó họ sẽ lấy được thông tin này và bán lại theo cái FIPAA họ đưa ra cái thông điệp ngày hôm qua. Và một cái điều quan trọng nhất chúng ta phải nên cẩn thận khi chúng ta dùng những cái mạng lưới xã hội như thế này. Có nhiều người họ chỉ vui vẻ họ để vào, ví dụ như là coi cái bom làm cách nào làm bom, làm mìn, làm lựu đạn vân vân, thì chúng ta điều đó chúng ta nên cẩn thận vô cùng, đặc biệt đối với súng đạn. Nếu để vào thì những thông tin này sẽ được đưa vào và họ sẽ coi và họ nghĩ chúng ta là thành phần khủng bố đó, thưa quý vị. Và đây là những cái điều mà trước đây đã có nhiều người đã xảy ra khi mà họ đã chỉ vô tình họ để vào một cái lên Google hay lên là Yahoo hay vân vân, họ chỉ để vào những thông tin này để mà coi cho biết, nhưng mà không ngờ đó là những thông tin mà đã rất là nhạy cảm, đã làm cho họ bị rắc rối. Vậy thì khi mà chúng ta vào những cái mạng lưới cá nhân thì chúng ta thật rất rất là cẩn thận đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này chúng ta không thể tưởng tượng được có một cái người nào chúng ta khi chúng ta cần phải gặp người này đó mà chúng ta phải trả một số tiền phải nói là hàng trăm ngàn Mỹ kim trở lên, đó là ông Warren Buffett. Chúng ta biết ông Warren Buffett là một nhà gọi là giàu có vô cùng, và ông chỉ kinh doanh về tất cả mọi thứ và đặc biệt về thị trường chứng khoán. Và khi mà ông bắt đầu một cái gọi là cái từ thiện, một cái hội từ thiện, một cái budget cho từ thiện đó từ năm 2004, lúc đó vợ của ông qua đời và bà đã để lại cái gọi cái CLIT, một cái tên của cái organization về từ thiện. Và từ năm 2000 cho đến nay ông đã raise, ông đã lại tạo được khoảng 16 triệu Mỹ kim số tiền này. Và bằng cách đơn giản, thưa quý vị, những người nào mà muốn ăn cơm trưa với ông thì phải trả một số tiền, và số tiền nó sẽ tăng lên theo mỗi ngày. Và đầu tiên họ để lên là 25.000 cho một buổi ăn trưa với ông Warren Buffett. Và nếu mà Tiến Dũng muốn đi thì mình phải trả 26.000, và người kế tiếp thì cả 27.000. Và cái này nó gọi là cái bid, nó bid cái giá này càng ngày càng lên. Và chúng ta không tưởng tượng được hồi năm ngoái không thôi số tiền này khi mà ăn trưa với ông có một người phải trả được 1 triệu 100 đồng. Và con số tiền này phải nói là rất là lớn. Và con số tiền mà khổng lồ nhất là năm 2012, có người đã trả 3.456.789 đồng để mà ngồi xuống ăn cơm trưa trong vòng nửa tiếng tại New York với ông Warren Buffett này. Cái đơn giản, chúng ta nghĩ là tại sao ăn cơm trưa với một cái nhà tài phiệt lớn như vậy mà phải trả tiền một cách khổng lồ. Thì đơn giản, thưa quý vị, khi mà ngồi ăn trưa với ông đó, là ông đã cho một cái lời khuyên mà những người này về có thể kiếm được vài chục triệu Mỹ Kim một cách đơn giản. Khi mà ông cho một cái lời khuyên, và ông này đã có sự may mắn vô cùng khi mà những cái công ty nào mà sắp sửa gọi là phá sản, chẳng hạn như trước đây chúng tôi biết Hans, một cái công ty mà chuyên môn làm về cái ketchup, hầu như đã rung rinh, gần như là phá sản. Thì ông đã đi vào mua lại công ty này, và công ty này đã vực dậy và làm ăn có lời trong những cái quý vừa rồi. Cái đơn giản như thế này, khi mà ông mua một cái công ty nào đó thì tất cả những nhà đầu tư khác nhảy vào mua cái công ty đó, mua theo ông, thì làm cho cái số cổ phiếu tăng lên một cách vùng vụt. Là cái điều đó, điều may mắn khi mà ông cái công ty nào mà gần như là gọi là xóa tên trên thị trường thì ông nhảy vào ông mua, thì những người khác theo ông mà mua, và cái công ty đó đã vực dậy. Và đó là qua cái nhiều năm, phải nói là ông đã chuyên môn mua những cái công ty mà gần như bên bờ phá sản, và ông đã thành công một cách gọi là mỹ mãn trong thời gian qua. Vậy đối với ông Warren Buffett ngày hôm nay, khi chúng ta bắt đầu ngồi xuống ăn cơm trưa với ông thì chúng ta phải trả số tiền gọi là số tiền từ cả triệu trở lên đó, quý vị. Và đây là một cái nhà tài phiệt may mắn nhất trong thế kỷ. Đó là Dũng nghĩ là ông là nhà may mắn nhất trong thế kỷ vừa qua. Và một bản tin nữa thì Dũng xin gửi về bản tin này. Bản tin rất là buồn cho Hoa Kỳ và đặc biệt cho cái thành phố thành phố Dallas và cũng như là tiểu bang Texas của chúng ta. Chúng ta biết rằng trước đây Hoa Kỳ luôn luôn muốn làm những cái mặt hàng gọi là Made in USA, đặc biệt về electronic, đồ điện tử, nhưng mà hầu như khó mà thành công được, lấn chiếm bởi thị trường Nhật Bản. Ngay sau đó là ngay cả Samsung đã chiếm lĩnh được thị trường hiện tại Hoa Kỳ làm đồ điện. Và đứng thứ ba là Trung Quốc. Và Trung Quốc không phải là đứng những người đứng ra làm những mặt hàng này, nhưng mà nó outsource, tức là những cái kiến thức từ Hoa Kỳ đã gửi qua Trung Quốc làm, chẳng hạn như là Apple. Chứ đây Apple mở ra là Made in China chứ không có đề Made in USA, mặc dầu những cái chi tiết li ti ở trong là từ Hoa Kỳ, nhưng mà sản xuất vẫn lắp ráp vẫn là Trung Quốc. Và Hoa Kỳ đã nỗ lực làm cách nào để chúng ta có thể làm được mặt hàng Made in USA, và họ đã làm được điều này, đặc biệt là cái Motorola. Và Motorola đã làm một cái hãng gọi là Made in USA, cái phone đầu tiên làm tại Hoa Kỳ. Và cái công ty này đã mở cửa tháng 5 năm 2013 ở Fort Worth, Texas. Thì phải nói rằng chưa đầy một năm, thì cách đây khoảng một tuần rồi, chúng ta đã nghe trên cái mạng lưới truyền thông đã nói là công ty này chuẩn bị đóng cửa vào cuối năm 2014. Một cái sự rất là thê thảm. Cái lý do đơn giản vì cái số tiền gọi là cái số tiền mà overhead nó quá cao đi. Trả tiền lương, trả tiền thuế, trả tiền mặt bằng vân vân đã quá cao, và là công ty này không có đủ khả năng để mà gọi là duy trì được cái hãng của họ nữa, và họ đã tuyên bố phá sản, rồi đóng cửa, không có muốn làm nữa. Nhưng mà phá sản ở Hoa Kỳ thôi, công ty này bắt đầu chuyển từ qua bên Brazil và China. Và chúng thấy rằng đây là cái điều phải rằng rất là buồn cho cái đất nước của Hoa Kỳ, khi mà họ cố gắng nỗ lực để làm một cái mặt hàng Made in USA nhưng mà đã không làm được vì số tiền của nó quá cao và giá thành quá cao thì họ không bán được. Chúng ta đưa ra một cái ví dụ đơn giản như thế này. Nếu mà nói về cái Motorola, không cách nào mà có giá trị hơn một cái iPhone. Nếu mà bán một cái Motorola ở Hoa Kỳ, chúng ta bán cao hơn cái iPhone thì ai sẽ mua cái điện thoại này? Cái lý do đơn giản như vậy, và đã làm cho họ không có đủ khả năng để duy trì được cái business của họ, và bắt buộc họ phải đóng cửa và dời qua bên Brazil và China. Và trong những năm sắp tới đây, chúng ta sẽ thấy cái điện thoại Motorola không phải là Made in USA nữa, mà nó sẽ là Made in China đó, thưa quý vị. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay. Bởi vậy mới nói nhiều khi mình muốn mua đồ Made in USA cũng rất là khó chứ không phải dễ đâu anh Tiến Dũng. Nhiều khi mà đi ra ngoài Thục Đoan kiếm, Thục Đoan không có chê là đồ Trung Quốc không có bền, nhưng mà Thục Đoan không có muốn ủng hộ kinh tế của Trung Quốc mà thôi, cho nên không có thích mua đồ Trung Quốc bao giờ hết anh Tiến Dũng.
Thục Đoan nói đồ Trung Quốc không thật sự ra nó không có nó bền, thì Dũng thấy nó không có bền, nhưng mà nó có mang một cái tác hại mà gọi là mình không thể tưởng tượng được phía sau đó. Và trước đây Thục Đoan còn nhớ một số mà cửa hàng bán đồ chơi cho chó đó, hàng như là Petmart hay là Petco, họ không biết lý do tại sao mà nhiều người khách hàng đến than phiền vì những con chó họ bị bệnh, rồi có những con chó đã bị chết nữa, và họ đã truy ra là những cái đồ chơi của Trung Quốc đã bán cho những cái công ty này, những cái cửa hàng này, và làm cho chó họ ăn và đã bị bệnh và bị chết. Và bây giờ họ đã tuyên bố rằng đi vào cửa tiệm của họ sẽ không có thấy những cái mặt hàng nào mà đặc biệt đồ chơi cho chó để cái chữ Made in China đó thuộc ra.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng. Và cũng đồng ý với anh là không phải là đồ nào của Trung Quốc thì cũng tốt, nhưng mà có một số đồ cũng rất là tốt chứ không phải là không anh. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là chúng ta cần phải chào quý thính giả và hẹn anh vào chương trình lần sau thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị cũng như Thục Đoan có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.